giải, kim hiện tại thuyết pháp, giả, giảng thường y, chánh nhị hữu, phi quá khứ dĩ diệt, dị lai dị thành, chánh ân phát nguyện giảng sanh, thân cận thính pháp, tóc thành chánh giác giả, phục thứ, nhị hữu hiện tại, khuyến tính tự giả, thế giới danh cực lạc, khuyến nguyện tự giả, Phật hiệu A-di-đà, khuyến trì danh hiệu hành tự giả, phục thứ, A-di tự Phật, thuyết pháp tự pháp, hiện tại hải hội tự tăng, Phật, pháp, tăng đồng nhất thực tướng, tự thể, tùng thử khởi tính nguyện hạnh, từ tông, tính nguyện hạnh thành, tức đắc giảng sanh, kiến Phật văn pháp, tự dụng, duy nhất Phật giới di sở duyên cảnh, bất tạp dư sự, từ giáo tướng giả, ngôn lược, ý châu hỷ, sơ, tự phần cánh. Giải: nay hiện đang thuyết pháp nhằm phân định trong hai thứ y báo và chánh báo đã có, như đã nói trong phần trên. Chẳng phải là trong quá khứ đã diệt, chẳng phải là trong vị lai còn chưa thành. Đúng là người nghe kinh rất nên phát nguyện giảng sanh hồng thân cận, nghe pháp mau thành chánh giác. Lại nữa, hai chữ hữu và chữ hiện tại chính là phần tựa nhằm khuyến tính. Thế giới tên là cực lạc là phần tựa khuyên hải nên phát nguyện. Phật hiệu A-di-đà chính là phần tựa nhằm khuyên thực hành diệu hạnh trì danh. Lại nữa, A-di-đà là lời tựa giới thiệu Phật, chữ thuyết pháp là lời tựa giới thiệu pháp, hiện tại hải hội là lời tựa giới thiệu tăng. Phật, pháp, tăng cùng một thực tướng, đó là lời tựa nói về thể. Từ đây khởi lòng tin phát nguyện hành trì là lời tựa nói về tông. Tính, nguyện, hạnh, thành tựu, ắt được giảng sanh. Thấy Phật nghe pháp là lời tựa nói về dụng. Chỉ dùng một Phật giới dùng để làm cảnh sở duyên, chẳng xen tạp các sự khác, là lời tựa nói về giáo tướng. Lời lẽ vắn tắt nhưng ý trọn đủ. Phần thứ nhất là từ phần đã giảng xong.
Chú giải: đây là lời giảng rất đặc sắc của Ngẫu Ích Đại Sư. Từ trong một đoạn ngắn, Đại Sư chỉ rõ tự phần của kinh này, giới thiệu trọn đủ ba môn tính, nguyện, hạnh, tam bảo, Phật, pháp, tăng, có đủ thể, tông, tướng, dụng, dẫn khởi ba phần lưu thông, khuyến khích, khuyến nguyện, khuyến hạnh. Trong các bản chú giải khác, chưa ai chỉ rõ chi tiết như vậy.
Đoạn văn chú giải này chỉ rõ tình hình của Phật và đại chúng ở Tây Phương cực lạc thế giới là như thế nào. Chữ kim chỉ đời này, chứ không phải là quá khứ hay vị lai. Đức Phật quán sát căn cơ của chúng sanh trong thế gian, nói nhĩ căn của chúng ta nhạy bén nhất. Trong hội Lăng Nghiêm, Văn Thù Bồ Tát chọn lựa pháp viên thông, đã nói: thử phương chừng giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Giáo thể chân thực của phương này thanh tịnh ở nơi nghe tiếng. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay chưa hề có khả năng vượt thoát luân hồi lục đạo. Nhĩ căn của chúng sanh trong thế giới Sa Bà nhạy bén nhất. Do vậy, trong 49 năm, Đức Phật luôn dùng âm thanh để giảng kinh, thuyết pháp. Chúng sanh sanh về Tây Phương, tập khí vẫn còn, nên A-di-đà Phật cũng thuyết pháp để giáo hóa chúng sanh. Trong các kinh Đại Thừa nói mười phương chúng sanh căn tánh bất đồng, có nơi nhãn căn nhạy bén, cũng có nơi thiệt căn nhạy bén, như trong nước hương tích, dùng cơm thơm để làm Phật sự.
Chú giải, theo Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, nơi phương trên của thế giới Sa Bà, lên đến tột cùng, có một cõi Phật tên là Chúng Hương. Trong cõi này, mùi hương vi diệu nhất, mọi thứ đều do hương tạo thành. Đức Phật trong cõi ấy có tên là Hương Tích Như Lai. Ngài Duy Ma Cật xin cơm thơm từ nước ấy về ban cho đại chúng. Mọi người ăn vào, thân thể có mùi thơm bất tuyệt. Ngài Duy Ma Cật bảo, mùi thơm ấy còn mãi cho đến khi cơm hoàn toàn tiêu hết. Nhân đó, Đức Phật cho biết trong cõi chúng hương, Hương Tích Như Lai dùng hương thơm để làm Phật sự, giáo hóa chúng sanh.
Trong Tây phương thế giới, sáu trần thuyết pháp, bất cứ căn tánh nào cũng đều có thể đạt được lợi ích. Nhà Phật thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Trong sáu đường, tuổi thọ con người chẳng dài. Tuổi thọ của chư thiên lâu dài, tầng trời thứ nhất là Tứ Dương Thiên. Một ngày trên Tứ Dương Thiên là 50 năm nhân gian, thọ mạng của cõi trời này là 500 năm. Tính toán như vậy thì thọ mạng của chư thiên cõi trời Tứ Dương bằng 912.000 năm, 9.125.000 năm trong nhân gian. Một ngày trên trời Đao Lợi là 100 năm trong nhân gian, tuổi thọ của họ là 1.000 năm. Thọ mạng của chư thiên Đao Lợi là 3.650 vạn năm trong nhân gian. Càng lên cao, thọ mạng của chư thiên càng dài, phước báo cũng càng lớn, thọ mạng trong địa ngục cũng dài. Trong tác phẩm Phật Học Thập Tứ Giảng do Thầy Lý biên soạn tại Từ Doan Giảng Tòa ở Đài Trung, cũng từng có nói một ngày trong địa ngục bằng 2.700 năm trong nhân gian. Trung Quốc nổi tiếng là 5.000 năm lịch sử, nhưng so với địa ngục thì vẫn chưa đầy 2 ngày. Kinh Lăng Nghiêm giảng về địa ngục đặc biệt rất tường tận, dễ vào, khó ra, nhằm cảnh tỉnh chúng ta. Thọ mạng trong ngã quỷ đạo cũng dài, một ngày trong quỷ đạo bằng 1 tháng trong nhân gian, tuổi thọ của họ là dài 1.000 năm. Đầu thời Dân Quốc, bậc đại sư về quốc học.
Chú giải, quốc học, một ngành học chuyên nghiên cứu về văn hóa Trung Quốc trên mọi phương diện như văn chương, triết học, trào lưu tư tưởng, thư pháp, vân vân.
Là tiên sinh Trương Thái Diêm, từng làm phán quan của Đông Nhạc Đại Đế.
Chú giải, Đông Nhạc Đại Đế là thần cai quản Hoa Sơn, Thái Sơn, còn được gọi là Đông Nhạc Đế Quang, Thái Sơn Phủ Quân hoặc Nhạc Đế. Dân gian Trung Quốc tin vị thần này cai quản những người vừa mới chết, chưa tới chỗ Diêm Vương phán án, hoặc đã phán án nhưng chưa đi đầu thai. Có phái đạo giáo còn cho rằng Đông Nhạc Đại Đế chưởng quản sự sanh tử của con người. Đạo giáo đã đưa ra nhiều thuyết nhằm giải thích nguồn gốc của vị thần này. Một, các hồng cho rằng Đông Nhạc Đại Đế chính là Thái Hạo, thuộc họ Phục Hy, lãnh tụ của tộc Đông Di thời cổ. Các nước chư hầu như Nhậm, Túc, vân vân ở lưu vực sông Tế Thủy là hậu duệ của Thái Hạo. 2. Đông Nhạc là hậu duệ của Bàn Cổ, tức Kim Hồng Thị, tu luyện đắc đạo tại Thái Sơn, nên được phong làm Đông Nhạc Đại Đế. 3. Đông Nhạc Đại Đế là đại tướng Hoàng Phi Hổ, một đại thần của vũ trụ.
Mỗi tối vào cõi âm để phán án, từng gặp những người thuộc thời Đường, thời Tống, cùng thảo luận văn chương với bọn họ. Chuyện này do con rể của cụ là lão cư sĩ Châu Kính Trụ kể cho tôi biết. Súc sanh ngu si, thọ mạng ngắn ngủi, tâm lượng nhỏ nhoi, hạn cuộc trong phạm vi cuộc sống nhỏ nhoi của chúng, chấp trước thân của chúng là chính mình. Chết đi vẫn thụ thân súc sanh y như cũ. Thời Đức Phật, khi kiến tạo kỳ thụ cấp cô độc viên, tình xá kỳ hoàng. Trông thấy một tổ kiến trên đất, Phật mỉm cười nói, tổ kiến này đã trải qua bảy đức Phật mà vẫn chưa thoát khỏi thân kiến. Trong lục đạo, chỉ có nhân đạo có thể tiếp nhận Phật Pháp, cõi trời sung sướng, tam ác đạo quá khổ, đều chẳng dễ học đạo. Trong kinh, Đức Phật từng nói, thân người đáng quý nhất, thị hiện thành Phật độ chúng sanh nhất định phải ở trong nhân đạo. Loài người nghe Pháp dễ giác ngộ, ngộ xong liền có thể vượt thoát tam giới, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Nếu được làm thân người mà chưa thể gặp Phật, nghe Pháp, hoặc nghe mà chưa thể nghiêm túc tu học, đời người có gì đáng quý nữa? Chúng ta nghe Pháp trọn chẳng phải là do Đức Phật trực tiếp truyền dạy, vì thế nghe rồi mà chưa thể khai ngộ. Trong thở Đức Phật giảng kinh, giảng một bộ kinh chưa xong mà đã có nhiều người khai ngộ, chứng quả. Hiện thời nghe nói A-di-đà Phật đang thuyết pháp tại Tây Phương, cơ hội thật khó có. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn nói thọ mạng của A-di-đà Phật là vô lượng thọ. Ngài thị hiện thành Phật mới chỉ 10 kiếp ở Tây Phương. Nếu chúng ta sanh về đó, trong tương lai sẽ thuộc vào bậc nguyên lão. A-di-đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Tri Dương. Nếu đích thân nghe A-di-đà Phật thuyết pháp, lẽ đâu chẳng khai ngộ? Cổ nhân nói, đảng đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Chỉ được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Nếu hiểu rõ ràng rồi thì nhất định phải buông xuống dạt duyên, chết lòng sát đất niệm một câu Phật hiệu, chiếu theo phương pháp dạy trong kinh Di Đà để tu học. Trong một đời này nhất định thấy Phật. Thấy Phật rồi sẽ thường theo học với Phật, lẽ nào chẳng thành tựu? Hơn nữa, nhị hữu hiện tại, bốn chữ này nhằm khuyên nên tin tưởng. Thế giới danh cực lạc, nhằm khuyên nên phát nguyện. Thế gian khổ nạn quá nhiều, chuyện gì cũng chướng ngại trùng trùng. Chuyện chẳng như ý, trong 10 phần, thường có tới 8-9 phần. Trong một đời này, chúng ta chiêm nghiệm, nhất là trong xã hội hiện thời. Quả thật đúng vậy. Nếu nay đã biết Tây Phương cực lạc thế giới ở đâu, nơi đó không có các nỗi khổ, chỉ hưởng những niềm vui. Hơn nữa, Đức Phật nói, chỉ cần quý vị chịu về đó, ai nấy đều có thể tới đó, trọn chẳng khó khăn gì. Phật hiệu A-di-đà, khuyến trì danh diệu hạnh từ giả. Cầu Phật hiệu là A-di-đà, là lời tựa nhằm khuyên hành diệu hạnh trì danh. A-di-đà Phật hằng ngày thuyết pháp bên đó, có thể thành tựu học nghiệp và đạo nghiệp cho chúng ta. Phương pháp chỉ là niệm một câu Phật hiệu. Do vậy, Phật hiệu được xếp vào hạnh môn. Phục thứ, A-di từ Phật, thuyết pháp từ Pháp, hiện tại hải hội từ Tăng. Lại nữa, A-di-đà là lời tựa giới thiệu Phật, chữ thuyết pháp là phần tựa giới thiệu Pháp, hiện tại hải hội là phần tựa giới thiệu Tăng. Trong đoạn này, lời chú giải đã phối hợp kinh văn với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Phật, Pháp, Tăng có cùng một thực tướng. Thực tướng là chân tâm bổn tánh, y báo, chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới, do chân tâm biến hiện ra. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, do những sự thật và lý luận trong phần trên mà sanh khởi tính tâm, nguyện tâm, chấp trì danh hiệu, cầu nguyện giảng sanh. Đấy là tông chỉ của kinh này, mà cũng dụng ý của Phật khi nói kinh này. Tính, nguyện, hạnh, thành tựu hoàn toàn không nghi hoặc sự thật này. Có nguyện vọng mạnh mẽ, có thể buông bỏ thân, tâm, thế giới. Trong 12 thời, Phật hiệu không gián đoạn, nhất định sẽ giảng sanh. Thấy Phật, nghe Pháp, tâm nguyện liền viên mãn. Đức Thế Tôn giảng hết thảy kinh luận, nội dung sâu rộng, có sự, lý, tánh, tướng, những thứ để tâm duyên vào rất rộng. Pháp môn này chỉ duyên nơi một vị A-di-đà Phật. Trừ Phật ra, hết thảy đều chẳng phan duyên, nắm níu, chẳng xen tạp những chuyện khác, thanh tịnh khôn sánh. Luận trên phương diện giáo học, bất cứ răng dạy nào cũng đều chẳng thể sánh bằng pháp này. Lời lẽ tuy không nhiều, nhưng ý nghĩa trọn vẹn, đầy đủ. Đến đây đã nói xong tự phần, tiếp theo là chánh tông phần.